31. Cờ bạc. Từ xưa đã có câu cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết sa chân vào cùm. Trong tứ đổ tường thì cờ bạc là một. Những cái khác là rượu chè, gái và ma túy. Một, ma túy là thứ tệ hại nhất. Buôn ma túy là tội phạm quốc tế. Thậm chí ở nhiều quốc gia, chỉ mang một lượng nhỏ ma túy trong người, bị bắt ở cửa khẩu có thể bị xử tử hình ngay tại quốc gia đó. Tuy nhiên, tệ nạn buôn ma túy vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ dưới sự che chở của xã hội đen, hoặc đôi khi cả những nhân vật trong chính quyền vì bị lợi nhuận quá lớn khuynh loát như ở một vài quốc gia Trung Nam châu Mỹ. Ở Trung Quốc, có một thời, thuốc phiện là nguyên nhân gây chiến tranh với các cường quốc, là một thứ nguy hiểm cho dân chúng. Nhưng ngược lại, với những đại gia giàu tiền của, thì thuốc phiện lại là một thứ bổ dưỡng về tinh thần và thể xác, nếu dùng điều độ và chừng mực. Người nghèo nghiện không có thuốc sẽ có hậu quả, nhưng người giàu có, nguồn thuốc phiện không bao giờ cạn thì chẳng có điều gì xảy ra. Dù sao, thuốc phiện cũng là một dược chất có ích lợi cho con người. 2. Gái điếm tuy là một tệ nạn, vì đó là một ngành nghề làm mất nhân phẩm, nhưng dù sao thì cũng là một nghề xưa cũ nhất trên cõi đời này. Hơn nữa, đó cũng là một vấn đề về nhu cầu sinh lý. Ở các trại tù binh, nhiều lúc quân đội phải giải quyết cho những nam tù binh bị giam cầm lâu ngày có thể bị ức chế tình dục. Vì vậy mà ở một vài quốc gia, chính phủ đã hợp pháp hóa nghề làm gái điếm để có thể kiểm soát vấn đề bệnh tật. Ở Âu Châu còn thấy những lễ hội vinh danh cho những tài tử phim con heo, trao tặng giải thưởng, tiếp xúc với báo chí, dân chúng. Có những cô gái giang hồ, sau khi hoàn lương vẫn được giữ những chức vụ quan trọng trong mọi ngành nghề. Tuy nhiên, đối với căn bản đạo đức trên phần đông toàn cầu, thì gái điếm vẫn không được chấp nhận. Ví dụ, ở Mỹ, hoa hậu nếu đã có hình khỏa thân phổ biến trên tạp chí Playboy, có thể bị rút lại vương miện. 3. Rượu chè tuy có thể mang đến hậu quả không tốt, nhưng rượu lại là một thức uống được ưa chuộng và quảng bá trên khắp thế giới. Trước hết, rượu là một thức uống bổ dưỡng. Về sức khỏe, rượu chát có thể làm giảm được lượng cholesterol trong cơ thể con người, tăng khẩu vị trong các bữa ăn. Về mặt tinh thần, rượu là nguồn cảm hứng để sáng tác của nghệ sĩ. Rượu là chất xúc tác cho những cuộc gặp gỡ giao tế. Rượu giữ một vai trò quan trọng trong văn học. Những cái hay về rượu nói không hết, nhưng rượu cũng gây nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không kiểm soát được. Rượu vào lời ra, mượn rượu làm càn. Rượu có thể gây án mạng. Uống rượu lái xe là một tội ác. 4. Riêng cờ bạc thì không có hai mặt. Hoặc nếu có thì mặt nào cũng là cờ bạc, nghĩa là mặt nào của cờ bạc cũng đều xấu. Nhưng cờ bạc lại có cái màu nhiệm của nó. Cờ nếu không có bạc thì cũng không phải là cờ bạc. Như cờ tướng, cờ vua, gọi là cờ trí. Chơi cờ đấu trí. Hễ có đặt bạc ra chiếu thì đó mới gọi là cờ bạc. Bạc là tiền, nhưng bạc cũng là bạc bẽo. Vì vậy mới cửa nhà bán hết sa chân vào cùm. Lạ ở chỗ, cờ bạc lại được công khai chấp nhận trên khắp thế giới. Cá độ cũng là cờ bạc. Cá độ bóng đá làm tan nát bao nhiêu là gia đình mỗi lần nước ta có giải bóng đá. Và cá độ bị truy tố ra pháp luật. Nhưng chính những người có chức quyền cũng tổ chức cá độ. Dù cá độ một cách gọi là lành mạnh hơn. Ra câu hỏi để khán giả đoán xem đội bóng nào sẽ được vào bán kết, chung kết và được thưởng tiền. Có thưởng tiền là có kích thích lòng ham muốn, càng đông người xem truyền hình hơn. Vậy thì ở ngoài dân gian, người ta cũng cá độ thế thôi. Thêm nhiều chi tiết cho việc cá độ khó khăn hấp dẫn, chung quy cũng vẫn là cá độ. Nhưng ở ngoài thì bất hợp pháp. Tổ chức đánh bạc ở tư gia bị truy tố. Nhưng ở trong các khách sạn, các sòng bạc công khai sát phạt. Qua khỏi biên giới Việt Nam thì trên lãnh thổ Campuchia, các sòng bạc mọc ra như nấm và người ta đua nhau sát phạt. Las Vegas là thành phố cờ bạc nổi tiếng trên thế giới. Ở đây các đại gia trên khắp các nước quy tụ lại để giải trí và vứt tiền qua cửa sổ vì quá giàu có. Las Vegas là nơi quy tụ những show diễn văn nghệ hay nhất trên thế giới là nơi quy tụ các đầu bếp nổi tiếng để phục vụ các đại gia. Khách sạn sang trọng, phục vụ con người từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Không chỉ Las Vegas, mà ngoài ra còn Atlantic City, còn Macau, còn Monaco là những nơi tụ hội những người dư tiền đến giải trí. Sự thật đâu phải chỉ có những người dư tiền mới đến đó. Những người thiếu tiền cũng có mặt, đến để mong kiếm tiền. Ở Mỹ, Canada, nhan nhản những sòng bạc, tuy không quy mô như Las Vegas, nhưng cũng rất nguy nga tráng lệ. Ở đó, trong các phòng đánh bạc không bao giờ có đồng hồ treo tường, không bao giờ có cửa sổ. Chỉ có ánh sáng rực rỡ của đèn màu ban đêm, chỉ có những máy tín dụng đặt khắp chung quanh. Sòng bạc có cái quyến rũ cho những người có máu mê dễ quên cả thời gian, không gian, quên cả đường về. Sòng bạc nào cũng có những khu dành cho người Á Đông. Và nhìn lại, có khối người ăn trợ cấp xã hội, buôn thúng bán bưng, những mong một hôm nào đổi đời, trở thành triệu phú thoát khỏi cảnh nghèo túng thiếu thốn. Cũng có đôi khi nghe có người đánh bạc xây nhà, nhưng người ta chỉ nói đến mua nhà nhờ ăn bạc, mà lại ít nghe nói đến bán nhà vì thua bạc. Cờ bạc là may rủi, đỏ đen. Hai người chơi bạc với nhau, một người hơn, ăn hết tiền của người kia thì canh bạc chấm dứt. Ở sòng bài, nhà cái trường vốn. Người chơi dù có đỏ mấy rồi cũng có lúc phải đen, hết tiền. Nhưng nhà cái thì mãi mãi còn đó để sẵn sàng thu tiền của người chơi. Chưa kể là có những lối chơi mà nhà cái chỉ là người làm trung gian cho các con bạc chơi với nhau. Mỗi ván bài, nhà cái chỉ lấy hoa hồng một số tiền nhỏ. Nhưng đánh một lúc thì túi tiền của con bạc dần dần vào hết hoa hồng cho nhà cái. Những đại gia tiền như giấy, mỗi tháng hay mỗi năm có thể đến một sòng bạc lớn để giải trí ít hôm, thua một số tiền lớn, có thể trong dự liệu. Hay nếu thắng được một số tiền lớn ngoài dự liệu, rồi cũng từ giã sòng bạc để còn thì giờ làm ăn. Ấy, người giàu có thì đến sòng bạc để tiêu khiển. Nhưng những người nghèo đến sòng bạc chỉ mong được thắng. Lỡ thua thì phải gỡ. Hết cả tiền thì vay mượn. Chuyện vay mượn ở sòng bài là chuyện dễ dàng. Không mượn được thì bán rẻ của cải mang theo như xe hơi, đồng hồ, nữ trang. Hoặc đôi khi có thể bán luôn cả con người mình trong chốc lát để kiếm tiền gỡ bạc. Lúc nào cũng có sẵn người mua ở đó để giúp đỡ kẻ thua bạc. Không thiếu những người thua bạc phải tự tử hoặc nợ nần không trả được bị xã hội đen thanh toán. Nhưng những trường hợp đó ít nghe thấy báo chí công khai. Đến thường một sòng bạc, đánh một khoản tiền vừa phải. Nhưng lúc ở nhà chưa muốn đi thì đã có limousine chờ ngoài cửa để đón vào sòng. Chơi mệt thì đã có phòng nghỉ sang trọng miễn phí sẵn sàng phục vụ khách dưỡng sức. Sòng bạc là một tổ chức quy mô, hoàn chỉnh, nhất là ở Mỹ. Một tay chơi đã từng được biết mặt ở một sòng nào đó trên nước Mỹ. Một hôm đặt chân đến một sòng bạc khác trên khắp lãnh thổ, thì mới bước vào cửa đã có người đón rước như một khách quen thuộc từ lâu, làm họ ngạc nhiên, vừa thích thú, và hãnh diện thấy mình là một khách hàng quan trọng. Sự thật thì thông tin của họ đã được gửi đi khắp các sòng bạc trên toàn quốc. Nhưng khi đã hết tiền rồi thì đâu còn kẻ đón người đưa, chỉ lui tới ở những khu vực dành cho những người chơi nhỏ để đỡ nghiện. Đã từng chơi lớn, hết tiền, nhưng ghiền quá đành phải chơi nhỏ thôi. Sợ hết tiền thì không dám chơi mạnh tay. Xem dáng điệu thiểu não, không được phong độ như lúc còn tiền. Nhưng đã ghiền cờ bạc rồi thì cũng không khác chi con nghiện. Miễn là được nhìn thấy con xúc sắc lăn nghiêng lật ngửa, được thấy con bài sắp ra trên chiếu là được. Sòng bạc còn được tổ chức rất công bằng và đàng hoàng. Chỉ mời mọc khách có tiền vào chơi, chứ không gạ gẫm kẻ hết tiền. Những kẻ hết tiền, nếu không cưỡng được ham muốn vào sòng bạc để tiếp tục thua, thì có thể nhờ tổ chức sòng bạc giúp đỡ bằng cách làm một tờ giấy có hình mình, yêu cầu sòng bạc từ chối không cho vào chơi. Nhân viên an ninh sòng bạc sẽ lịch sự nhã nhặn chặn ngay đương sự không cho vào. Phần đông kẻ hết tiền ở sòng bạc là những kẻ ít tiền. Nhiều tiền quá thì mất không đáng kể. Vả lại nhiều tiền quá thì cũng không phải mong thắng bạc để kiếm thêm tiền. Nhiều tiền quá thì chỉ muốn đến để giải trí. Nhưng ít tiền thì lại khác. Ít tiền là những kẻ lao động, lương thấp, đời sống khó khăn. Ít tiền là những người hưởng trợ cấp xã hội chỉ sống với mức tối thiểu. Ít tiền là những người hưu trí, lương tiền giới hạn. Nhà cái trường vốn, chơi mãi cũng không thể hết được. Con bạc dù đỏ đến mấy, cũng có lúc phải đen. Đen quá, hết tiền không thể cầm cự nổi với nhà cái nữa. Phải vay mượn, bán đồ đạc. Lại đen nữa, coi như xong phim. Có thể nghĩ đến chuyện trộm cướp. Thua bạc, thua luôn phẩm giá, thua hết mọi thứ, không chỉ tài sản, mà còn thua luôn cả hạnh phúc gia đình. Xổ số là hợp pháp, số đề cũng là một loại xổ số, nhưng bất hợp pháp vì không phải do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Báo chí thường đưa tin những người trúng độc đắc như bên Mỹ, Canada, Âu Châu, có những vé số trúng đến tiền triệu đô la. Nhưng ít khi nói đến những người đã đem hết tiền lương mua giấy số để mong có ngày vinh quang giàu có trong may rủi. Các sòng bạc lớn trên thế giới hàng năm đem lại cho các tổ chức của chính phủ tiền tỷ. Sòng bạc không bao giờ lỗ, chỉ có lời. Chỉ có những con bạc ít tiền mới hết tiền. Nhưng cờ bạc ở sòng bạc là hợp pháp. Và những tổ chức sòng bạc kinh doanh trên tiền, phần đông của những người nghèo hơn là của người giàu. Ô hô, ai tai? Sài Gòn, tháng 9 năm 2006. 32. Nhà hàng ăn uống. Ăn uống là một nghệ thuật nói chung và là một thứ văn hóa đặc thù không những của từng quốc gia mà còn là từng miền khác nhau. Người ta có thể hiểu biết về văn minh của nhân loại qua tài liệu sách vở, ngay cả những nền văn minh không còn tồn tại trên thế giới nữa. Nhưng văn hóa ẩm thực thì lại khác. Có thể nói chưa có một nền văn hóa ẩm thực nào bị chết mà chỉ có những món ăn được biến dạng để thích ứng với xã hội theo thời gian. Không những thế, càng ngày người ta càng khai sinh những món ăn mới để làm phong phú cho nền văn hóa này. Thêm nữa, muốn có một kiến thức về nền văn hóa ẩm thực thì phải đến tận nơi, tận chỗ mới có thể thưởng thức một cách đúng mức, chính xác, món ăn đúng với hai chữ đặc sản đó được. Lấy một ví dụ, món Bouillé Labaisse là đặc sản của vùng Marseille ở nước Pháp. Không những ở Âu Châu mà cả thế giới đều có những nhà hàng phục vụ món Bouillé Labaisse. Nhưng chỉ riêng vùng biển Marseille mới có loại cá đặc biệt của địa phương đó để món ăn này có một hương vị đặc sản của nó. Ở những nơi khác, người ta có thể thay thế bằng loại cá khác và vẫn được thực khách yêu chuộng vì khẩu vị. Và nếu chưa bao giờ được thưởng thức món Bouillé Labaisse chính hiệu ở Marseille, thì cũng không thể so sánh được. Một ví dụ khác, thịt bò Kobe ở Nhật. Nếu không thể đến Nhật để thưởng thức món thịt bò đặc biệt này thì không thể biết được, vì thịt bò Kobe không bán ra nước ngoài. Đúng hơn là không đủ để bán ra nước ngoài. Ngay ở nước ta cũng vậy. Ở Huế có loại chuối tiêu mà không có ở bất cứ nơi nào khác. Không phải mùa nào cũng có và cũng không phải là ngon hơn mọi loại chuối khác, nhưng chắc chắn là khác hẳn những loại chuối khác. Cao lầu Hội An đặc biệt của Hội An, chỉ ra khỏi thị trấn đó thì đã không còn cái hương vị đặc biệt của Hội An nữa. Nhiều loại đặc sản khác chỉ có thể trồng hay nuôi ở địa phương đó thì mới có cái hương vị đặc biệt của nó. Ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu được của con người. Không nói đến những người phải ăn để mà sống, thì ai ai có phương tiện cũng đều mong được thưởng thức những món ăn ngon và lạ trên thế giới. Vì vậy, nhà hàng ăn uống có mặt trên khắp thế giới, không thể thiếu được, và mỗi địa phương đều hãnh diện với những đặc sản mà có thể nơi khác không có. Không phải chỉ có những nhà hàng sang trọng, đắt tiền, người ta mới thưởng thức được những món ngon, mà có những nhà hàng tầm thường, bình dân, nhưng cũng có những món ăn được người ta yêu thích. Chẳng hạn phở là một thức ăn được phổ biến khắp nơi trên toàn cầu, là một món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng dù là một nhà hàng sang trọng muốn phục vụ món phở thì cũng không thể bán với giá quá cao, tương xứng với những món ăn sang trọng khác được. Bởi vì thực chất đó là một món bình dân mà không cần phải những đầu bếp trứ danh mới nấu được. Lẽ tất nhiên những nhà hàng sang trọng trên thế giới thì phải có những đầu bếp tiếng tăm với những món ăn tuyệt hảo mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Ở những nơi nào thường quy tụ những đại gia thì ở đó luôn luôn có những đầu bếp quốc tế trứ danh phục vụ như Paris, New York, Tokyo, Las Vegas chẳng hạn. Mỗi đầu bếp có những món ăn đặc biệt của mình và chỉ một mình đầu bếp đó mới có thể thực hiện món ăn đó một cách hoàn hảo. Trái lại, ở những nhà hàng chuỗi như McDonald's, Burger King, dù tiếng tăm đến mấy, thì người ta cũng chỉ cần theo một công thức để mọi nơi đều có thể thực hiện món ăn giống nhau, trải cùng khắp nơi trên khắp thế giới. Nói đến nhà hàng thì thường người ta nói đến nhà hàng Tây và Tàu. Ngoài ra còn có Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Thái, Nhật. Trước đây chừng 6-70 năm, cơm Tây, cơm Ý đã nổi tiếng trên thế giới. Nhưng sau đó, người ta nói chưa ăn cơm Tàu là có hơi lạc hậu. Sau một thời gian nữa, ở Bắc Mỹ người ta cũng nói chưa biết thức ăn Hy Lạp thì cũng chưa phải là sành điệu. Và bây giờ thì phải biết đến bếp Nhật, bếp Thái, bếp Hàn. Những nhà hàng Nhật, Thái, Hàn hiện nay khắp thế giới, không quốc gia nào là không có mặt. Một bữa cơm Tây tiêu biểu không cầu kỳ nhiều trong việc chế biến món ăn bằng cách trình bày và phục vụ. Trên bàn ăn trước mỗi thực khách có đến 4-5 ly rượu. Món khai vị có rượu nhẹ thích hợp. Món chính có rượu đỏ hay rượu trắng tùy theo món ăn và thường được phục vụ cách món khai vị một khoảng thời gian khá dài. Thứ đến là món phô mai với một loại rượu khác trước khi dùng tráng miệng, kèm theo một loại rượu khác nữa. Và cuối cùng là một chút rượu mạnh để tiêu hóa bữa ăn. Mỗi loại rượu đều có một loại ly khác nhau. Món ăn Tàu ngược lại, không phức tạp trong cách phục vụ bằng việc chế biến thức ăn. Lịch sử còn ghi lại bữa ăn của bà Từ Hy Thái Hậu chiêu đãi Liệt Cường sau khi chiến tranh chấm dứt gần cuối thế kỷ thứ 19. Gần 300 đầu bếp trên khắp Trung Hoa được triệu đến Kinh Thành để thực hiện những bữa ăn cầu kỳ, phức tạp, kéo dài đến cả tuần lễ trong cung đình. Đó là một bữa ăn lịch sử mà mãi cho đến bây giờ có những món người ta không thể nào thực hiện được. Món ăn Nhật không cầu kỳ về cả hai mặt so với Tây và Tàu, nhưng đó là những tác phẩm nghệ thuật với cách trình bày rất công phu. Mỗi đĩa sashimi chẳng hạn là một bức tranh với bố cục và màu sắc tuyệt vời mà thực khách phần nhiều chỉ muốn ăn bằng mắt hơn là dụng đũa. Không những thế, có những món ăn mà đầu bếp còn muốn cho thực khách được thưởng thức cả âm thanh lúc chế biến, như với món tempura chẳng hạn. Độ nóng của chảo dầu phải được tính kỹ để lúc thả con tôm vào, khách có thể nghe được âm thanh của dầu tác động lên con tôm một cách đúng mức. Bí quyết của món ăn Tây phần lớn nằm trong việc chế biến nước sốt. Món ăn Tàu ngoài gia vị ra thường là những món xào nấu trong chảo Tàu. Vì vậy mà mỗi đầu bếp có một cách xào nấu khác nhau, không ai giống ai, mặc dù cùng một công thức. Món ăn Việt Nam cũng thế. Một món đồ xào người này thực hiện khác với người kia. Trong cách làm món ăn, cũng có thể nói đó là thủ thuật, do kinh nghiệm của riêng từng người không ai giống ai được. Hoặc ngay cả trình tự của những loại gia vị cho vào trong khi chế biến cũng khác nhau. Tóm lại, nấu ăn là một nghệ thuật phục vụ một cách thiết thực cho nhu cầu con người. Có nhiều người không phải là doanh nhân, khá thành công trong lĩnh vực của họ, cuối cùng lại muốn trở về khai thác kinh doanh nhà hàng. Không phải hoàn toàn vì lợi nhuận, mà một phần vì yêu thích môn nghệ thuật này, nhất là nhà hàng ăn là nơi gặp gỡ bạn bè thuận tiện hơn ở nhà. Làm nhà hàng thành công thì không chỉ nhờ vào việc nấu ăn giỏi, mà còn phụ thuộc nhiều điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngoài cái tài nấu ăn còn phải có địa điểm tốt và sau cùng là việc phục vụ khách hàng với giá cả thực đơn hợp lý. Những yếu tố đó kết hợp lại có thể làm cho việc kinh doanh nhà hàng thành công. Tuy nhiên, muốn giữ được sự thành công lâu dài thì phải tìm cách giữ chất lượng của thức ăn không bị lệch lạc thay đổi theo thời gian để không bị mất khách. Nhiều nhà hàng thành công lúc ban đầu, nhưng chỉ một thời gian sau, chủ giao việc nấu ăn cho nhân viên mà không kiểm soát sẽ là một thất bại. Đó là một lý do nhiều nhà hàng tuy giữ được khách lâu dài, nhưng người chủ lại phải dính liền với cái bếp không thể nào thoát ra được. Nếu người chủ không muốn sống cả đời trong bếp, thì phải thuê bếp chủ, và bếp chủ có toàn quyền đối với mọi chuyện trong bếp. Thực đơn là thực đơn của bếp chủ, món ăn cũng do bếp chủ biến chế, và chủ nhà hàng chỉ là chủ nhà hàng. Những trường hợp làm ăn như thế không thể lâu dài, vì nhà hàng tùy thuộc vào bếp chủ nhiều hơn là chủ nhà hàng. Trừ phi dù không đứng bếp, nhưng chủ nhà hàng phải có tay nghề cao để làm chủ được bếp chủ. Nếu không, một khi bếp chủ bỏ đi thì nhà hàng cũng phải đi theo. Bây giờ phần đông, các nhà hàng tàu, bếp và chủ nhà hàng phải là đối tác kết hợp chặt chẽ quyền lợi, hùn hạp với nhau. Muốn tránh phải làm việc thường xuyên trong bếp, người chủ có thể dạy cho nhân viên phụ trách cách chế biến món ăn và chỉ làm công việc kiểm soát chất lượng. Nhưng hầu hết, chủ nhà hàng luôn luôn sợ lộ những bí mật về cách làm món ăn, nên không bao giờ chỉ cho nhân viên, hoặc nếu có chỉ thì cũng không hết lòng. Đó là một sai lầm. Vì như vậy thì thức ăn cũng không thể nào hoàn hảo cho vừa khẩu vị của thực khách. Tuy nhiên, nếu người chủ nghĩ ra một điều là không chỉ một việc nấu bếp giỏi là có thể thành công trong việc kinh doanh nhà hàng, mà còn phải nhiều yếu tố khác như địa điểm, việc phục vụ của nhân viên, và cuối cùng là thời cơ trời cho nữa, thì họ có thể tự giải thoát họ ra khỏi cái bếp. Bằng chứng là có những nhà hàng thức ăn không phải là tuyệt hảo, nhưng vẫn đông khách vì có những điều thuận lợi khác như địa điểm, giá cả phải chăng, cách phục vụ thân mật. Sản phẩm của nhà hàng không phải là đồ dùng như tất cả những sản phẩm khác. Chiếc xe bị lỗi có thể được thu hồi về để thay thế bộ phận chưa hoàn chỉnh. Bất cứ một đồ vật nào cũng có thể có khuyết điểm và đều có thể sửa chữa. Riêng món ăn một khi đã dọn ra cho khách rồi thì không thể nào thay đổi được. Đơn giản như một sợi tóc hay một con bọ rơi vào trong đĩa đồ ăn, nhà hàng có thể thay một đĩa đồ ăn khác và không tính tiền đĩa thức ăn đó, nhưng không thể thay đổi cái ấn tượng về vệ sinh thức ăn trong đầu khách hàng. Và nếu thức ăn bị hư thối, làm khách hàng bị nhiễm độc, thì không có cách nào có thể cứu vãn được tình trạng tệ hại đó nữa. Nếu cách quảng cáo hữu hiệu nhất là từ miệng người này qua người khác, thì những tiếng đồn bất lợi cho nhà hàng cũng từ cửa miệng của khách hàng ra mà thôi. Ẩm thực là một thứ văn hóa. Món ăn dở hay ngon là một chuyện, nhưng một khi đã làm cho thực khách có ấn tượng xấu thì khó mà lấy lại lòng tin lắm. Nói chung, nhà hàng ăn uống là nơi phục vụ việc ăn uống cho thực khách, nhưng nhà hàng cũng có nhiều đẳng cấp, phải từ một căn bản về điều kiện nào đó để được gọi là một nhà hàng đúng nghĩa của nó. Mời một đối tác để nói chuyện về hợp tác kinh doanh không thể nào cùng đến một quán ăn tầm thường hay một quán nhậu, dù nơi đó thức ăn cũng được thực khách ưa chuộng. Và một nhà hàng muốn được những cơ quan chuyên môn đánh giá để định tiêu chuẩn giới thiệu với khách hàng quốc tế cũng phải có một tầm cỡ nào đó. Tóm lại, làm nhà hàng ăn uống là một chuyện hết sức đơn giản, nhưng không phải hoàn toàn đơn giản. 33. Suy bụng ta ra bụng người. Phần đông, tâm địa con người mình thế nào thì cứ nghĩ người khác cũng như thế. Tính mình tham lam thì không bao giờ thấy mình tham lam, mà cứ nghĩ mọi người đều tham lam. Và vì vậy, hễ ở đâu có chuyện miễn phí, thì ở đó cũng sẽ có chuyện tranh giành nhau. Cứ sợ chậm chân thì không còn phần. Tính mình nhỏ mọn hẹp hòi thì cứ nghĩ ai cũng nhỏ mọn hẹp hòi như mình, và không bao giờ nhìn thấy cái rộng rãi của người khác. Tính mình qua loa thì cứ nghĩ ai ai cũng xuề xòa như mình thôi, hay ít nhất là xem chuyện xuề xòa qua loa chẳng có gì là quan trọng. Vốn có tính trăng hoa thì thấy hai người khác phái nhỏ to với nhau thì nghĩ ngay đến chuyện hai người có tình ý với nhau. Tóm lại, cái tâm thế nào thì nghĩ ra người khác cũng thế ấy. Hậu quả của những chuyện suy bụng ta ra bụng người không những là không nhận thức được tính xấu của mình mà còn vô hình trung đánh giá thấp người khác một cách sai lầm. Những người tốt thường nghĩ ai cũng đều tốt như mình, nhưng số người như thế không phải là nhiều. Người có tâm địa xấu thì không bao giờ nhận thức được cái xấu của mình một cách rõ ràng, nhưng thường cho rằng ai cũng như mình vì có hai lý do. Một là suy bụng ta ra bụng người, cứ nghĩ ai ai cũng thế. Hai là cũng muốn người khác không khác gì mình, như một cách tự biện minh cho mình vậy. Không những như thế, lại còn không muốn chấp nhận cái tốt của người khác. Chẳng hạn tính mình cái gì cũng qua loa xuề xòa, thì lại thường phê bình cái cẩn thận chu đáo của người khác, cho là không cần thiết. Có một giai thoại về danh sĩ Tô Đông Pha và thiền sư Phật Ấn, tuy cũ rích, nhưng cũng nên nhắc lại như là một điển hình về chuyện suy bụng ta ra bụng người có tính cách răng đời. Tuy được phổ biến rộng rãi trên mạng, gần như ai cũng biết, nhưng vẫn là một câu chuyện rất hay đáng nhắc lại. Tô Đông Pha là một danh sĩ nổi tiếng của Trung Hoa thời nhà Tống. Ông kết giao với thiền sư Phật Ấn là trụ trì chùa Kim Sơn ở Dương Châu. Một hôm sau khi cùng ngồi thiền, Tô Đông Pha hỏi ngài Phật Ấn: "Ngài thấy tôi ngồi thiền thế nào?" Ngài Phật Ấn trả lời: "Giống như Phật." Tô Đông Pha đắc chí và cũng muốn trêu chọc ngài Phật Ấn, nên khi vị này hỏi lại: "Thế còn ông thấy tôi thế nào?" Thì Tô Đông Pha cười: "Ông ngồi trông như một cục phân bò." Ngài Phật Ấn cũng chỉ cười. Lúc về nhà, gặp cô em gái Tô Tiểu Muội là một người thông minh xuất chúng, Tô Đông Pha kể lại câu chuyện ngồi thiền vừa qua một cách hí hửng, thì Tô Tiểu Muội nói ngay: "Anh thua ông Phật Ấn rồi." Tô Đông Pha hỏi vì sao thì cô em trả lời: "Tâm ngài Phật Ấn là tâm Phật, nên thấy anh ngồi thiền như Phật. Còn tâm của anh chỉ là một đống phân bò, nên thấy người khác cũng là một đống phân bò." Lúc đó, danh sĩ họ Tô mới chưng hửng và cảm thấy thẹn trong lòng. Giai thoạn này được phổ biến rất rộng rãi, gần như ai cũng biết. Nhưng biết để mà biết, chứ không phải biết để mà học cái ý nghĩa thâm thúy của nó. Tô Đông Pha không những là một danh sĩ nổi tiếng, mà còn là một cư sĩ, kết giao rất thân tình với ngài Phật Ấn, một vị thiền sư thoát tục. Nhưng không phải vì thế mà ông ta có thể thoát khỏi cái tính suy bụng ta ra bụng người của đời thường. Chuyện suy bụng ta ra bụng người nhiều lúc cũng vô tình làm cho nhiều người khác bị tai tiếng. Đôi khi chưa biết gì về người khác, nhưng chỉ nghe dư luận đồn đãi không được tốt về người đó, cũng đã lấy tâm lý của mình để có một kết luận vội vàng ngay. Vô tư là một thái độ sống rất khó trong việc đánh giá người khác. Vô tư mới có thể phán đoán mọi việc một cách công bằng được. Có một người hỏi tôi về một doanh nhân vì họ muốn hợp tác làm ăn. Tôi chỉ có thể trả lời một cách phiến diện về mặt tôi biết rõ về con người đó. Anh ấy là một người con hiếu thảo với cha mẹ. Và trong quá trình quen biết, tôi chưa hề nghe tiếng xấu về anh ấy. Vì tôi nghĩ một người con hiếu thảo với cha mẹ thì chắc chắn không phải là một người xấu. Một người khác mà tôi biết tính tình rất hào phóng, tiêu tiền như nước. Không bao giờ thấy anh bỏ tiền ra làm từ thiện, nhưng lại có thể trả một bữa ăn với số tiền đủ nuôi một gia đình bình thường trong cả tháng mà không với một mục đích nào cả. Qua cách tiêu tiền, ai cũng thấy anh chẳng có chút nào quý đồng tiền. Có điều, tôi biết tiền đó không phải do hai bàn tay anh làm ra. Và tôi kết luận, nếu anh ta không biết quý đồng tiền do người khác đem đến cho anh, thì anh ấy cũng không thể quý bất cứ gì, kể cả tình cảm người ta mang đến cho mình. Cũng thế, một người không yêu thương cha mẹ và vô tình với những người thân thì người đó không thể nào yêu thương bất cứ ai. Điều này không phải lấy từ suy bụng ta ra bụng người, nhưng cũng chính là được suy diễn từ những tâm lý trong mỗi con người mà ra. Không ai thấy bản thân mình là xấu cả, và dù có làm điều xấu, cũng tìm mọi cách biện minh cho hành động của mình để không thấy mình xấu. Nên khi suy bụng ta ra bụng người, mình sẽ đánh giá người khác như điều đang nghĩ về bản thân mình, và vô hình trung đã đánh giá sai lầm về đối tượng. Không phải ai cũng như ngài Phật Ấn, nhìn người khác bằng cái tâm Phật của mình. Tuy nhiên, trong giai thoại trên, ngay cả Tô Đông Pha là một người học thức uyên thâm. Nếu không kể chuyện lại với cô em gái Tô Tiểu Muội, thì ông cũng vẫn vô minh, không bao giờ biết được điều sai lầm của mình. Chính Tô Tiểu Muội đã khai thị cho Tô Đông Pha. Khi nói lên ngài Phật Ấn ngồi thiền trông như một bãi phân bò, thì thật ra Tô Đông Pha chỉ muốn nói đùa để chọc ghẹo ngài Phật Ấn. Nhưng vì trong lòng vẫn có một chút hiếu thắng mà Tô Đông Pha đã so sánh ngài Phật Ấn như một bãi phân bò, thay vì có thể nói nhẹ nhàng hơn như một cục đất chẳng hạn. Lúc đó trong lòng ông hả hê vì cho rằng đã hạ gục được ngài Phật Ấn. Dĩ nhiên Tô Đông Pha không phải là người xấu, nhưng chỉ vì một chút hiếu thắng mà cái tâm của ông nhất thời đã bị che mất, làm nổi lên chút sân si. Trái với ngài Phật Ấn, cái tâm Phật trong sáng luôn luôn có sẵn trong lòng, nên nhìn thấy và nói ra điều gì cũng đều tốt cho người. Giai thoại thì cũng chỉ là những câu chuyện kể lại cho vui, chưa chắc đã có thật, nhưng cái ý nghĩa của giai thoại này rất cao thâm để nói đến cái tâm Phật trong con người, và cái tâm được khai thị của Tô Đông Pha sau khi nghe Tô Tiểu Muội giải thích. Tuy vậy, không phải ai nghe câu chuyện trên cũng đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Và người ta chỉ đọc qua như một câu chuyện vui vui, nhất là vì Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn đều là những nhân vật nổi tiếng. Nếu có thể nghe và suy ngẫm để được khai thị qua câu chuyện trên, thì con người có thể tránh được cái lỗi thường tình của đời thường. Là mình thế nào thì nghĩ người ta như thế đó, và sẽ đánh giá sai lầm về người khác. Tuy nhiên, người có tâm địa xấu nhìn người khác cũng xấu như mình, thì thật không may cho đối tượng. Nhưng người có tâm địa tốt và cứ nghĩ ai cũng tốt như mình, thì lại có thể dễ bị cuộc đời đánh lừa mà không hay. Bởi vậy, từ bi và trí tuệ phải đi đôi với nhau là thế.